Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 16 tháng 7 với chủ đề Hãy ăn năn. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 12.
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đan đều đến cùng Người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu Người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đan. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận Ngài sao? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ, cây búa đã để kề rễ cây. Vậy, hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đứng đến sau ta, có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.
Và câu gốc trong Matthew đoạn 3 câu 2: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Sứ điệp chính của ông Giăng Báp-tít là gì? Đối tượng ông kêu gọi là ai? Tầm quan trọng của sứ điệp này trong việc dọn đường cho Chúa Giê-xu là gì? Và ăn năn quan trọng thế nào với bạn? Kính thưa quý thính giả, câu chuyện về sự dọn đường của ông Giăng Báp-tít là một trong những câu chuyện hiếm hoi được cả bốn sách phúc âm ký thuật. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của sứ mệnh ông Giăng Báp-tít đảm nhận trong vai trò người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Nội dung chính của sứ điệp ông kêu gọi là hãy ăn năn. Có thể nói đây là một trong những sứ điệp vô cùng quan trọng trong việc dọn đường cho Chúa Giê-xu. Vì nếu một người không chịu ăn năn thì không thể đáp ứng tin mừng của Chúa. Điều đáng chú ý là sứ điệp này không phải kêu gọi dân ngoài mà là kêu gọi người Do Thái. Trong suốt 400 năm vắng bóng lời tiên tri, có thể nói người Do Thái lúc bấy giờ chỉ còn cái danh là người Do Thái, nhưng thật ra đời sống họ xa cách Chúa hoàn toàn. Sứ đồ Matthew không phải vô tình khi ký thuật lại chi tiết. Ông Giăng Báp-tít mặc áo bằng lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mực ong rừng. Ngoài việc gợi lên hình ảnh của tiên tri Eli ngày trước, được chép trong các vua nhì đoạn 1 câu 8, đây cũng là cách ông cho thấy sự tương phản giữa lối sống giản dị của ông Giăng Báp-tít với lối sống tham lam, ích kỷ, đạo đức giả đáng lên án của các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đó là lý do vì sao khi thấy những người thuộc dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến, ông đã mạnh dạn quở trách: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận Ngài sao? Điều này cho thấy, nghi thức tôn giáo không đem lại sự cứu rỗi, nhưng chỉ có sự ăn năn mới đem chúng ta đến gần với Chúa và nhận được ơn cứu chuộc. Chúng ta thường nghĩ rằng sứ điệp ăn năn chỉ dành cho những người chưa biết về Chúa Giê-xu, nhưng thật ra ăn năn cũng rất cần cho những người đã tin Chúa, thậm chí là những người tin Chúa lâu năm và cả những người có chức vụ trong hội thánh. vì có thể chúng ta đi nhà thờ lâu năm, hăng hái làm công việc Chúa, nhưng lại xa cách với Chúa trong mối liên hệ với chính Ngài, hoặc sâu thẳm bên trong tấm lòng là những góc tối mà chúng ta không muốn Chúa đụng vào. Cần nhớ rằng, những nghi thức tôn giáo không làm cho chúng ta gần Chúa hơn trong mối tương giao. Chỉ có một tấm lòng sẵn sàng ăn năn khi nhận biết mình sống chưa đúng với lời Chúa dạy mới có thể kéo chúng ta lại gần bên Chúa để nhận lấy sự tha tội từ Ngài. Và bởi ân sủng cao sâu của Chúa, chúng ta tiếp tục bước đi trong hành trình về thiên quốc. Chỉ khi ấy, những nghi thức tôn giáo mới có giá trị. Có điều gì bạn cần ăn năn với Chúa hôm nay không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã tha thứ những tội lỗi trong đời sống của con. Xin cho con biết ăn năn khi phạm tội với Ngài, để con được gần Chúa luôn trong mối liên hệ với Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Ban Vermont, Hội Thánh Burlington, CMA, Mục sư Đỗ Văn Sơn, Ban Massachusetts, các Hội Thánh CMA, Hội Thánh Boston, Mục sư Nguyễn Quốc Cường, Hội Thánh Warden, Mục sư Bùi Hữu Trí, Hội Thánh Springfield, Mục sư Nguyễn Tài Quốc Hùng, Hội Thánh Worcester, Mục sư Trương Văn Niên, Hội Thánh Baptist Worcester, Mục sư Hà Tiên Cảnh, Hội Thánh Ngũ Tuần Worcester, Mục sư Nguyễn Tấn Khôi, Hội Thánh Ngũ Tuần Salem, Mục sư Cao Đắc Văn. Xin Chúa thêm sức trên người chăng, giúp tín hữu sâu nghiệm lời Chúa và tích cực chia sẻ niềm tin, đưa nhiều người về với Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 17 tháng 7.